rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lật biển phá đồi, đốt thêm đốt tiên dòng vững hùng khí cứu non sông, bùng bùng lên hơi đốt thiêm soi đường thế giới, bùng bùng lên hơi đốt thiêm một lời tiếp nối, sang trong gió mưa nghìn ngùng, sang trong bão giông chung chung, lửa thiêng hơi bùng lên trong lòng nước.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ Sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thứ Sáu nóng quá nhưng mà sắp tới ngày lễ thần phụ rồi chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khu Nguyên và Quang Hưng. Sắp tới ngày lễ cha rồi, không biết là mấy quý anh và quý vị là chuẩn bị như thế nào, trong khi thời tiết thì vẫn tiếp tục nóng sắc nóng, không thể chạy đi đâu cho khỏi nóng được. Bây giờ là 79 độ, cao nhất ngày hôm nay là 98 và xuống buổi tối là còn 77, không có 1% mưa nào cả. Ngày mai cũng không có mưa, mây thì ngày hôm nay không có, ngày mai thì cũng thật là ít mây. Tới ngày Chủ nhật có thể có mưa nhưng mà chỉ có 20% thôi, và nhiệt độ xuống một chút, 95-76. Và tới ngày thứ hai tuần sau và bắt đầu trở đi thì thấy có hơi hướng mưa một chút, nhất là ngày thứ hai có thể mưa đến 90%, nhưng mà từ đây nói tới thứ hai thì cũng còn lâu lắm, đúng Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì thời tiết thì chúng ta thường thì nó sẽ thay đổi khoảng, chúng ta nói được 1-2 ngày, chứ mà ngày thứ ba thì đã bắt đầu đổi qua cái nhiệt độ khác, mưa gió nó có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng mà ngày hôm nay á, bên ngoài là 81 độ rồi và hôm nay lên cao là vào khoảng 93 với 20% cơ hội mưa, gió theo hướng đông nam từ 10 tới 15 dặm một giờ, và buổi tối xuống thấp là 78. Qua ngày mai, ngày thứ bảy thì phần trăm cơ hội mưa sẽ tăng lên một chút là 40%, 92 độ cao nhất và buổi tối xuống thấp là 78. Và đến ngày Chủ nhật cũng là ngày lễ Father Day, ngày lễ Hiền Phụ, thì nhiệt độ sẽ mát mẻ hơn, bởi vì ngày hôm đó thì người ta dự báo lên tới 90% cơ hội mưa và cao nhất chỉ là vào khoảng 86 mà thôi, cũng tương đối khá là mát mẻ so với những ngày hôm nay, và buổi tối xuống thấp là 78.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết, trong một bản báo cáo về cuộc điều tra của cơ quan FBI liên quan đến việc bà Hillary Clinton sử dụng máy chủ cá nhân trong hệ thống email, thì bản báo cáo đã cho thấy rằng là ông James Comey đã có những sai lầm, nhưng không tìm thấy về sự thiên vị trong các vấn đề chính trị. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là các đảng viên của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas thì bây giờ đã quay sang ủng hộ ông Trump sau hơn một năm ông này lên nắm chính quyền. Mặc dù trong thời gian đầu thì đã có rất nhiều những cái sự chống đối cũng như không ủng hộ, nhưng bây giờ thì các đảng viên đảng Cộng Hòa đều thấy ông làm công việc của mình khá tốt. Thì lát nữa đây, Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp liên quan đến dầu hỏa, khi mà bản tin cho biết rằng là sản lượng dầu có thể sẽ tăng cao trong vòng 5 năm tới nếu giữ nguyên tiếp tục thị trường như vậy, và vấn đề nhân lực cũng như xây dựng tiếp các đường ống vẫn tiếp tục tăng như thời điểm hiện tại. Và cuối cùng là một phần tin nói về việc là một khu vực mới được xây dựng, một cái khu vườn giống như rằng là với mục đích là xây dựng giống như là khu vực Memorial Park của Houston vốn rất nổi tiếng, thì nơi đây rộng đến 15 acre nằm tại khu vực Loop 610, với những cái đường đi được xây bằng gỗ và các cây xanh trồng để mà giữ không khí trong sạch và giúp cho người ta có một cái cảm giác thoải mái khi đến đây. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News bản tin chính ngày hôm nay, họ nói về xa lộ Central Expressway sẽ đóng cửa cả hai chiều trong một phần của thành phố Plano và Richardson cuối tuần này để các nhân viên có thể xây kết cái đoạn nối kết với lại xa lộ thu phí Bus Turnpike với cái dự án là 37 triệu Mỹ Kim. Đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Bản tin đầu tiên cho biết là những cái giây phút quan trọng nhất trong lịch sử của Bảo tàng Viện Nghệ thuật ở bên Dallas, đó là những cái tài sản bỏ lại của Mạnh Thường Quân Margaret McDermott, và số tiền này cũng đã giúp cho bảo tàng viện này có những cái sưu tầm đắt giá cũng như là hiện đại nhất hiện nay. Hôm nay tờ Dallas cũng nói về cái việc ông cựu giám đốc của FBI, ông James Comey, đã bất tuân lệnh của cấp trên khi ông điều tra về cái vụ bà Hillary Clinton sử dụng máy chủ email để gửi đi trong cái cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016 vừa rồi, và Bộ Tư pháp ngày hôm qua đã xác định như thế. Một giới chức gia cư của thành phố Dallas đã từng giúp chuyển hơn 800.000 Mỹ Kim trong quỹ của chính phủ liên bang cho một người bạn. Và ông này hiện nay không còn làm việc cho thành phố nữa. Sau một cuộc điều tra nội bộ thì người ta phát giác ra rằng ông này đã vi phạm luật cá nhân. Nhân viên này tên là Kaw Wengler, hiện nay đã bị cho nghỉ việc nhưng vẫn còn lãnh lương kể từ tháng 3 vừa rồi. Thống đốc Craig Abbott vào ngày hôm nay thứ 6 sẽ bước vào hội trường của Đảng Cộng Hòa với một cái tư cách là một chính trị gia bây giờ nổi tiếng nhất trong cái sự nghiệp được xem là chính trị của ông còn lâu dài. Nhưng mà 2 năm trước đây thì cũng trong cái hội nghị này với cái tư cách là một vị thống đốc với cái việc mà cái chu kỳ của ông là tương đối còn trẻ. Thì ngay cả phó thống đốc là ông Dan Patrick và một số người khác cũng đưa ra những cái lời thách thức nói rằng là trong cái cuộc tái tranh cử lần này, trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa năm 2018, ông Quaybot có thể sẽ gặp khó khăn. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hưng. Thưa quý vị, nói đến thành phố Houston thì khi mà người ta đến đây thì người ta rất là nhiều người nói về cái khu vực Herman Park và Discovery Green, tức là đây là trong những nơi có thể thăm thành phố Houston. Thì sáng nay trên tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin cho thấy rằng là có một cái khu vườn ở phía đông bắc thành phố Houston đang được xây dựng lại, đang được làm mới lại để mà du khách khi mà đến thăm Houston có thêm một cái sự lựa chọn khác. Tuy nhiên thì có một cái điều làm cho nhiều người lo lắng, đó là cái khu vực này thì hiện đang có quá ít các cái loại cây được trồng lên và người ta lo ngại đến cái việc rằng là sẽ không có thu hút được nhiều người khi mà nó hoàn thành cái khu vực, cái vườn này. Thì cái con đường mà dẫn đến cái khu vườn ở phía đông bắc thành phố Houston thì người ta nói rằng là không có quá nhiều các cái cây xanh đã được trồng. Và do đó thì cái khu vực này nó dẫn đến cái vườn rộng 15 mẫu anh ở phía đông bắc thành phố nằm trên con đường Woodway ở vành đai 610. Và cái con đường này dự trù sẽ được cho đưa vào để mà có thể sử dụng ngay từ ngày hôm nay thứ 6. Và nó cũng là cái giai đoạn đầu tiên hoàn thành cái con đường này. Lúc đầu thì các cái con số dự trù để mà có thể hoàn thành con đường này lên tới là 40 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên sau đó thì đã được cắt giảm là một nửa là 22 triệu và đã mất 4 năm để mà có thể gây quỹ xây dựng lại cái khu vườn này cũng như con đường dẫn vào cái khu vườn ở phía đông bắc thành phố Houston. Và cái việc mà người ta cho là tiết kiệm cái số tiền từ 40 triệu Mỹ Kim xuống còn 22 triệu Mỹ Kim là cần thiết trong cái hoàn cảnh là cái nền kinh tế vẫn còn đang phát triển rất là chậm. Tuy nhiên thì một trong những điều mà rất là nhiều người đặt ra câu hỏi là khi mà hoàn thành xong cái con đường dẫn vào khu vườn này thì liệu có thu hút khách như là nhiều người đến cái khu vực Herman Park hoặc là Discovery Green ở phía dưới downtown thành phố Houston hay không? Bởi vì hai khu vực này thì đã trở nên quá quen thuộc đối với những du khách đến từ những thành phố khác, những bang khác hoặc là từ những quốc gia khác khi mà đến thăm viếng thành phố Houston. Và một trong những điều mà rất là nhiều người họ nói rằng là cái việc mà trồng cây hiện đang gặp rất là nhiều khó khăn tại khu vực này, có quá ít các cái loại cây đã được trồng lên để mà có thể tạo thêm nhiều cái bóng mát và nhiều cái nơi nghỉ ngơi khi mà du khách có thể đến thăm khu vườn này. Và ngoài ra thì việc mà xây thêm các cái bãi đậu xe mới cũng như là làm mới lại những cái con đường đi bộ tại khu vườn này cũng đang được rất là quan tâm. Việc thay đổi các cái đường ống nước cũng như là sửa chữa lại những cái ống nước đã bị hư, đã bị cũ thì cũng là một trong những cái điều ưu tiên cho khu vực này. Và cái khu vườn phía đông bắc này được cho rằng là khá giống với lại Memorial Park, cũng là một trong những công viên rất là nổi tiếng tại thành phố Houston. Năm 2008 thì sau khi mà cơn bão Ice đã coi như rằng là gây ra những cái thiệt hại khi mà đi vào thành phố Houston, thì cái khu vườn này cũng đã bị hư hại rất là nặng và người ta đã mất khá là nhiều năm để mà có thể trồng lại những cái cây đã bị hư và đã bị chết tại cái khu vườn này. Và dự trù rằng là tới năm 2020 hoặc là năm 2021 thì 70% những cái số cây đã bị hư hại mới có thể phát triển trở lại và từ đó thì mới có thể thu hút thêm nhiều du khách nữa. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Tuần này thì người ta sẽ thấy rất nhiều màu đỏ, màu trắng, màu xanh da trời và màu xanh lá cây khắp nơi. Và đó là dấu hiệu của Đảng Cộng Hòa sẽ có đại hội ở đây. hàng nghìn đảng viên Cộng hòa sẽ tụ tập ở Texas trong mỗi 2 năm một lần cho State Convention để thảo luận nhiều vấn đề từ việc phá thai cho đến việc súng ống. Và trong niềm hãnh diện, nhiều đảng viên đã bận cắt màu trên và vài người trong họ cũng kêu việc dùng marijuana cho người Texas. Theo lời của người vận động điều hành với Texas cho Responsible Marijuana Policy và là Heather Fazio nói Texas có rất hạn hẹp về việc sử dụng Medical Marijuana Program. Là người host cho buổi ăn sáng truyền thống của họ là Pancake Breakfast cho đảng Cộng Hòa và làm việc với The Texas Cannabis Caucus cho Dân Chủ nói thêm rằng nhiều đảng viên, nhiều là người dân của Texas muốn có thêm điều kiện. Và vài người muốn đưa đề nghị dài thêm ra và luật được đưa ra vào đại hội và sẽ được bầu ngày thứ Bảy. Những người chống đối sẵn sàng chống lại luật này được gọi là Compassion Use Program. Những dạng của marijuana dùng là hoặc là medical hay là dạng chế tạo là bất hợp pháp ở Texas. Nhưng nếu nó là hợp pháp thì sẽ có một cái dạng này hay dạng khác. Và trong 38 tiểu bang và District of Columbia, vài người muốn có thể trồng một cách hợp pháp và dùng dưới nhiều hình thức như từ thức ăn cho tới vật dụng ở Texas. Tất cả những điều này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump nói có thể là ủng hộ việc dỡ bỏ cấm dùng marijuana. Sau đây là một vài thí dụ dùng marijuana được thảo luận trong đại hội của đảng Cộng Hòa. Những người trong đảng chống luật cấm dùng marijuana như là ông Mark Zettler của Richardson nói con gái của ông bị bệnh động kinh và sau khi dùng cái loại bốc hơi và marijuana oil, con ông đã khá hơn trước. Và những người trong nhóm nói nếu nó là illegal thì ông này có thể vào tù. Và nói nếu người ta support personal freedom thì người ta nên thay đổi. Người khác là Michelle Walker cũng đã cùng gia đình rời đi Colorado từ San Antonio để cho đứa con trai 10 tuổi là Benson có thể được chữa trị bệnh tự kỷ và phong cùi. Bà nói rất mong có sự thay đổi để trở thành luật ở Texas. Còn theo lời của Coleman Hemphill là president của Texas Hemp Industry Association, nói mong sẽ thành luật ở Texas và nếu mà kỹ nghệ này được phát triển ở Texas thì có thể mang lại cho tiểu bang nhiều cái lợi. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và để nối tiếp phần tin của cô Thu Nga thì sáng nay tại Houston, cô Nicole cũng nói về vấn đề bầu cử của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas, đặc biệt là về hội nghị của đảng này. Ở đây thì theo bản tin sáng ngày hôm nay, thấy rằng là người ta nói rằng là trong trước khi mà ông Trump ra tranh cử đó thì đã có nhiều tiếng nói chống đối. Nhưng mà bây giờ đó thì tại cuộc hội nghị lần này đó thì đã thấy có những cái sự biến chuyển rất là đáng để ghi nhận. Tại hội nghị về vấn đề của đảng Cộng hòa tại tiểu bang thì 2 năm trước đây hầu như không một ai muốn nhắc đến chữ T, tức là Trump. Nhưng mà hầu hết năm nay đó thì các đảng viên của đảng Cộng hòa của tiểu bang Texas đều đứng về phía ông Trump và ủng hộ cho những gì ông đã làm sau hơn một năm lên cho đứng đầu cho của Hoa Kỳ. Một cuộc khảo sát vào tháng 5 của Đại học Winnipeg đã cho thấy rằng là 88% các đảng viên đảng Cộng hòa của tiểu bang Texas ủng hộ ông Trump. Và song song với các cuộc thăm dò trên toàn quốc khác cũng cho thấy ông Trump đạt tỷ lệ cao trong số các đảng viên đảng Cộng hòa ủng hộ hơn so với cựu tổng thống Ronald Reagan. Thì nhắc đến ông Trump thì người ta có thể kể đến rất là nhiều những thành tích của ông trong thời gian vừa qua. Đó là theo như những người tham dự thì họ cho biết rằng là ông Trump đã giúp những cái thành tựu thí dụ như là pro-life hoặc là giúp cho vấn đề an ninh biên giới được thắt chặt hơn, nền kinh tế phát triển, tự do thương mại, pro-family cũng như bảo vệ những giá trị của phe bảo thủ và ủng hộ tu chính án thứ hai. Thì năm nay đó thì người ta thấy đã có những, mặc dù có những cái ứng cử viên ra tranh cử, nhưng mà sự ủng hộ gần như thống nhất của đảng đối với ông Trump đã khiến cho yếu tố Trump đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc tranh cử. Điển hình như là cuộc tranh cử giữa ứng viên đương nhiệm là James Dickey và một cư dân của Frisco là Cindy Asher. Thì cô Cindy Asher thì đã nói rằng là bà này nhắc lại rằng là bà là người ủng hộ ông Trump ngay từ khi ông mới ra tranh cử và nói rằng là với ông Trump thì những lời hứa đã được đưa ra và cũng chính những lời hứa đó đã được thực hiện. Ông Dickey là một người thuộc ủng hộ phe thượng nghị sĩ Ted Cruz trong năm 2016 đã đứng ra kêu gọi một cái cuộc bầu cử để tìm những cái ứng cử viên khác ngoài ông Trump và phản đối ông Trump một cách mạnh mẽ. Trong chiến dịch tranh cử thì cô Cindy Asher đã cố gắng làm cho những cái phe đối lập thấy rằng là ông Dickey không có trung thành với ông Trump và cũng như rằng là một người phản đối ông Trump để mà cho những người ta thấy rằng là có thể ông này sẽ không đáng tin cậy. Giống như rằng là sự thất bại gần đây của một dân biểu của South Carolina là Matt Sanford khi mà ông này đã phê bình ông Trump rất là nhiều và ông đã thua sau khi ông Trump ủng hộ đối thủ của ông vào phút cuối. Và ông Trump được xem là một yếu tố quyết định để mà các thành viên của đảng Cộng Hòa trên cả nước noi theo và có thể sẽ giành chiến thắng nếu được sự ủng hộ của các cử tri. Trong ngày hôm qua thì ông Dickey để mà chạy đua với cô bà Cindy Asher đó thì ông này còn nói rằng là lúc trước thì như vậy nhưng mà bây giờ đã khác khi mà ông Trump cho thấy đã những công việc của mình đã hoàn tất. Và đôi khi người ta thấy ông này phát biểu những cái cách giống như là ông Trump để lấy lòng cử tri. Và bây giờ yếu tố Trump mang một yếu tố rất là quan trọng để các cuộc tranh cử giành được lá phiếu của những cử tri tại các khu vực khác nhau. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất về bản tin chính ngày hôm nay nói về xa lộ Central Parkway, tức là xa lộ 75, sẽ đóng lại cả hai chiều, một phần nằm cho thành phố Plano và Richardson cuối tuần này để các nhân viên có thể bác những cái đoạn xa lộ nối liền với lại xa lộ thu phí Bush Turnpike với cái giá trị của cái dự án này lên tới 37 triệu Mỹ Kim. Những cái kế hoạch của Bộ Giao thông của tiểu bang Texas sẽ chuyển tất cả những cái len chính trên các xa lộ này vào những cái con đường bên cạnh từ 2 giờ sáng vào ngày mai thứ Bảy cho tới 5 giờ sáng vào ngày thứ Hai. Như vậy là nguyên trong ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật cũng như là sáng ngày thứ Hai, quý vị sẽ thấy cái đoạn xe này bị kẹt. Và cái việc đóng cửa xa lộ 75 giữa quãng đường Reno Road ở thành phố Richardson và đường 15 ở thành phố Plano là việc cần thiết để mà các nhân viên có thể nối kết đoạn đường Plano Parkway vào gần đó. Những cái đoạn gần đi về hướng nam của xa lộ Bush Turnpike cũng sẽ được chuyển đến. Trong khi đó thì đoạn xa lộ này muốn exit về phía nam theo con đường xa lộ Central Parkway thì những cái đoạn đường này đều phải đóng cửa lại hết để nếu quý vị muốn đi ngang qua đoạn này phải đi xuống ở phía dưới. Trong khi đó thì Turnpike xa lộ thu phí muốn exit vào Central cũng sẽ bị đóng. Đoạn xa lộ thu phí để có thể đến vào Central hiện nay hầu như là không thể đi bất cứ một con đường nào khác ngoại trừ là phải sử dụng cái exit đường Elma Road và đường Plano Road cũng như là Avenue K và đường Jupiter Road. Tất cả những cái đoạn đường trên đường số 15 đi về hướng Bắc và đường Renner sẽ sử dụng về phía nam, quý vị có thể đi qua cái đoạn Central Expressway. Và đây là cái tuần lễ thứ nhì liên tiếp, các nhân viên ở đây họ đã đóng toàn bộ cái xa lộ 75 tại miền Bắc Texas. Và đây là một cái kế hoạch rất lớn của Bộ Giao thông với cái giá trị lên tới 665 triệu Mỹ Kim để có thể cải thiện về vấn đề kẹt xe giữa cái đoạn xa lộ 70 và xa lộ thu phí Turnpike. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Năng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 15 tháng 6 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường, 11 giờ là chương trình công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, tiếp theo là bình luận, 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và từ 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và ngày hôm nay là ngày thứ sáu, chuẩn bị có nhiều người đi vacation, nhưng mà đi vacation đó thì đi xe cũng nhiều mà đi máy bay cũng nhiều, trong cái thời tiết nóng nực thì đi ra cái chỗ nào mà mát mẻ hả Quang Hưng, chỉ dùm đi.
Vâng, chỉ có ra hồ, ra bờ bơi hoặc là đi shopping thôi chị, là vô trong đó thì nó mát mẻ lắm. Chúng ta cũng bị nóng ít nhất là khoảng 2 ngày nữa, rồi sau đó là ngày Chủ nhật là lễ lễ cha, thì mưa sẽ đến, và nghe nói là mưa rất là nhiều trong cái ngày thứ hai, thứ ba và nguyên tuần lễ. Nhớ là quý vị cuối tuần tắt cái máy sprinkler system, cái hệ thống tưới cỏ tự động đi, để chúng ta có thể tiết kiệm nước, tiền nước, tiền điện. Vâng, về phần tin giao thông thì chúng tôi thấy cũng có một số những cái đoạn đường, mặc dù là ngày thứ sáu, nhưng cũng bị kẹt xe và cũng có một cái tai nạn xảy ra. Chúng tôi thấy trên đoạn xa lộ 30 West, ngay exit đi vào Riverside ở phần phố Forward, cũng gây cản trở cho các đoạn đường này. Đường xá cũng khá là tốt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin tiếp tục dưới làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.